Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài xả. Thưa Thầy, từ xả thì là mình... Cái kỳ trước Thầy có nói về xả là về tha thứ, về buông bỏ. Thì bây giờ từ xả là mình tiếp tục là đi đến chỗ nào thôi, con mời thầy.
Cái xả đó, cái chữ đó nó bao trùm rất nhiều ý nghĩa. Hồi nãy chị nhắc tới hai cái ý nghĩa chính đó. Xả là cái sự mình buông bỏ đi những cái chấp trước của mình, để cho mình được tự tại. Xả cũng có nghĩa là mình tha thứ, để mình không bị kẹt trong cái tối của mình. Tại cái gì mà nó kẹt cho mình đó, thì mình phải buông nó ra. Thì thành ra là nhiều khi đó, cái tối đó nó làm cho mình kẹt nhiều thứ lắm, cho nên mình phải tha thứ. Tha thứ tức là buông đó các bạn. Cho nên cái chữ tha thứ nhiều khi đó nó ở trong cái ý nghĩa nó rộng rãi hơn là mình nghĩ là người ta phải xin lỗi mình mới tha thứ. Nhiều khi là không phải là chuyện có lỗi, mà cái phạm trù của cái chữ tha thứ là cái phạm trù của sự tự tại, xả để mà tự tại. Rồi còn có cái chữ cho ra nữa, ngoài cái chữ buông còn chữ cho ra nữa, là cho ra những gì mình sở hữu về vật chất và tinh thần vân vân. Thì trong cái bài trước thì mình tuần trước thầy còn nói về cái chữ xả, về những cái ý nghĩa mà chính căn bản như vậy đó. Chứ mà nếu mình suy tư thêm một chút xíu nữa đó, giống như là Ajahn Sumedho còn có lần nói với thầy đó các bác, là cái chữ xả này là give 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 give, tức là cái cho. Nhưng mà cái cho đó đó thì thật sự ra nó nói lên một cái sự tự tại. Nhưng mà nếu mà mình cho người ta một cái món gì đó thì nếu mình nghĩ tới mình thì mình nói ô cho là tôi khỏe. Nhưng mà nếu mình nghĩ lại cái chuyện của người ta đó, người ta có vui vẻ đón nhận hay không, và tại sao người ta vui vẻ đón nhận, còn lại là cái thái độ cho của mình đó, nó có cái sự quan hoài, có cái sự cung kính tôn trọng người ta. Cho nên đó, trong cái chuyện mà xả ra đó, trong cái chuyện cho ra đó, thì nó đòi hỏi là cái thái độ của mình phải như thế nào đó. Đến lúc mà mình buông đó, là cũng là một cái thái độ nữa. Đây là câu chuyện mà thầy nhớ. Thầy còn một cái người đệ tử của thầy là bác tên là Huỳnh Thành. Bác sống trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Khi mà gặp thầy, sau khi gặp thầy từ năm mấy thì bác ra đi. Thì khi bác tới gặp thầy thì bác xin quy y. Thì thầy hỏi tại sao bác muốn quy y như vậy? Tại vì con bị ung thư phổi rồi, là cái nó đã phát tác đến não rồi. Những cái bướu nó chảy đủ tất cả. Thì nó con nghĩ là thôi con muốn chết ấy, là một người Phật tử. Thì không ngờ là bác thành tâm đó, thì nó đáng lẽ là 1-2-3 tháng như bác chết đó, thì là bác không có ra đi như vậy, mà một năm sau, và trong lúc một năm đó thì bác tu tập rất nhiều chuyện, nào là tu đại bi, nào là cái pháp thanh liên hoa rất tội, bác còn cầm cái liên hoa để bác trì niệm và hết lòng lắm. Nhưng mà cái chuyện hay của cái bác Huỳnh Thành này là cái làm một cái bài học rất lớn trong đời của thầy đó, là khi mà bác ra đi thì là có một người bạn đạo bên cạnh, rồi cũng trì chú cho bác, rồi cũng nói cho bác ra đi. Và rồi bác rất là nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi bác ra đi. Cái sự ra đi đó chính là cái ý nghĩa của chữ xả, tức là cái thái độ của mình ra đi là như thế nào. Nhiều khi mình buông nhưng mà mình khó chịu trong lòng. Nhiều khi mình nói thôi, thì như bác này là con của bác đó, thôi không được chơi cái này đi, ra ăn đi. Nhưng khi nó không thể nào nó buông cái computer hay là buông cái game mà nó đang chơi được. Nó còn dùng dằn, nhiều khi là 5-10 phút sau nó mới vất xuống, nó mới chạy đi ăn với mình. Bà đồng ý không? Thế mình thấy nó rõ ra. Thế nên cái thái độ mà buông ra đó, xả đó, phải có một cái thái độ gì đó đi về cái sự buông đó. Cái thái độ đó, đó là nó có một cái sự tiếp thông cái gì đó. Ví dụ như là em bé, con của mình mà nó đang chơi game, mà mình kêu người đi làm một việc khác, họ đi kêu đi ăn thôi đó, làm sao mà cái lời nói của mình có thể vô được trong đầu của nó. Làm sao nó vô? Nhưng khi nó không vô, nó không, nó phải buông cái game ra thì nó mới lắng nghe được mình. Trong các nhà tâm lý học thì họ họ nói như thế này. Họ nói là nếu mình làm cha làm mẹ, mình nói mình đứa con cái đó chị á, đừng có kêu nó. Mình tới mình ngồi cạnh nó đó, mình mất thời gian kiểu mình đi bộ tới, mình đang từ trong nhà bếp tới nói nó ơi con nhìn mắt mẹ con này. Thì nó nhìn mắt nữa thì nó sẽ buông cái game ra trong vòng 30 giây. Thì mình mới nói nó con, mẹ mong là con tới ngồi ăn với mẹ liền bây giờ được không? Thì khi mình đặt câu hỏi như vậy thì đứa con đó nó mới đổi cái tâm thái nó ra, nó mới buông cái game nó được, vì nó biết nó có cái có eye contact, nó có nhìn được cái mắt của mình, nó thấy sự quan hoài của mình và nó cảm được cái sự cần thiết, rồi nó sẽ bỏ cái game liền trong vòng 3 phút nó bỏ rồi nó đứng lên, nó sẽ vô ăn như mình. Thật ra người ta nói như thế này các bạn, các nhà tâm lý học họ nói như thế này, mình muốn cho đứa con mình bỏ cái game đó thì mình phải làm sao cái tâm mình và tâm của nó đó phải tiếp xúc với nhau. Bây giờ đó, trong nhà Phật gọi đó là cảm thông. Buông phải có cái cảm thông. Trở lại với câu chuyện cho bác Huỳnh Thành này mà bác ra đi, bác vãng sinh được đó, là bởi vì bác có nói chuyện với một người bạn đạo trước đó. Có một cái sự cảm thông cho nên bác mới buông đi được. Thầy kể một câu chuyện khác. Câu chuyện là như sau. Thầy có một cái người quen của thầy. Anh ta thì là người Mỹ chứ không phải là người Việt. Nhưng mà cái người thân phụ của anh ta đó thì làm pháp hội, anh ta mới điện thoại nói chuyện với thầy. Anh nói là Master, ba tôi đang pháp hội, nói một câu gì cho ông đi. Tôi nói pháp hội là đã rút dây hay là như thế nào? Dạ, rút dây rồi. Đã nằm như vậy gần mười mấy tiếng. Thì người ta nói tôi nó 8 tiếng thôi, nhưng mà lâm lâu lắm. Thành ra là con phải nói cái gì? Thì thầy nói là anh thử anh nói với ba anh là hãy tha thứ cho tất cả đi. Tha thứ đi. Forgive everything, everyone. Thì anh này anh nói nhưng mà Master phải có tha thứ cái chuyện gì mới được chứ. Con nói là không không tha thứ được, nghĩa là sao? Thì nói just try out. Anh này mới vô mà thành tâm lắm. Anh này mới nói là tôi vô tôi nắm tay của ba của tôi. Thân phụ nắm tay là thật please. Forgive me what I have done in the past. Ba tha thứ cho con những chuyện con làm hồi xưa. Ba tha thứ cho hết tất cả người này người nào mọi chuyện ba tha thứ đi nha. Thì đâu có ngờ đó, chỉ trong vòng 5 phút thôi thì cái mặt của cái vị thân phụ được thay đổi và ông ra đi liền. Thì sau đó rồi thì là khoảng 10-15 phút sau thì anh chàng này mới điện thoại cho thầy biết, nói là ồ, linh nghiệm quá. Chỉ có cái chuyện nói là tha thứ thôi mà đi. Từ đó nó trở thành một cái câu thần chú cho thầy. Từ nhiều khi có nhiều bác không ra đi được thì thầy nói là bây giờ bác tha thứ đi. Họ làm theo thì kết quả lúc nào tốt cả. Thì thật ra cái tha thứ đó nó là cái sự buông bỏ. Nhưng mà cái thái độ mà tha thứ được hay không là nhờ, như là câu chuyện này là cái người anh, xin lỗi, cái người con đã nói với người cha những cái lời thân thương cho người cha nghe, mở lòng để mà buông đi. Có một sự cảm thông được người cha và người con. Trong câu chuyện của bác Huỳnh Thành ấy, thì là có một sự cảm thông của người bạn đạo và bác đó, cho nên cái tâm của bác Huỳnh Thành mới mở ra và mới buông đi, mới xả được. Cho nên nói cách khác ấy, thì tôi chỉ nói là mình đang đối diện với một cái chuyện mà làm sao mình xả được, là có một sự cảm thông nào đó về một cái người nào khác giúp cho mình xả, nhưng khi mình không tự xả được. Nó có một cái gì đó, đó mà cái chữ xả và chữ tha thứ nó gắn liền với nhau. Chuyện mà thầy nói cái gì đó, đó là cái sự cảm thông đó. Cái người nói một câu gì đó mà mình mở lòng để mình nghe, và vì mình nghe được và mình cảm được, do đó đó mình buông được. Thầy nghĩ cái đó là một cái điều mà rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Mà trong cái thời đại bây giờ đó các bạn, có những người nào mà lúc lắm chúng đó, thì mình có thể mình nên thành tâm mình xin người đó tha thứ cho mình thôi cũng được rồi. Và nhiều khi các bạn nói thưa con có đâu có làm lỗi đó mà con xin người đó tha thứ không? Không phải. Cái chuyện mình làm lỗi hay không làm lỗi đó không quan trọng, bằng đó là mình xin họ mở tâm. Và họ, cái sự mở tâm đó đó nó có nhiều cái tên, có khi gọi là tha thứ, nhưng mà có khi gọi là cảm thông, có khi gọi là khoan dung, bao dung, khoan thứ. đối với một con người đây thì đón nhận được một cái sự tha thứ đó là nó rộng vô cùng. Cho nên nhiều khi chúng ta nên hiểu đó, cái chữ xả, chữ tha thứ, chữ cảm thông nó đều cùng trong một cái tâm thức mà nhà Phật gọi là đại từ đại bi. Về trong trường hợp này thì nó gọi là tha thứ, trong trường hợp khác thì gọi là buông xả, trong trường hợp nó thì nó gọi là cảm thông, nhưng mà nó đều là một cái biển đại từ đại bi. Nhưng mà những cái làn sóng thì nó có cái chiều cao, chiều thấp nó khác nhau. Thầy có một cái chuyện khác với thầy cũng chia sẻ, không biết là chị Ai Loan có cái ý gì để mà thêm vào trong lúc mà thầy nói câu chuyện buông xả như vậy không?
Dạ vâng, thưa thầy cứ nói xong đi rồi lại còn nói.
Yeah. Trong cái câu chuyện mà thầy nói cái buông xả đó, thì nhiều khi đó, cái bạc biệt đó, buông xả thì bởi chính mình thôi, nhưng mà nói với một người khác đó, thì mình không gọi là buông xả, mà mình gọi cái người mà người thân yêu nhất của mình đó, là mình cho ra cái tình thương. Cái tình thương gắn bỏ vô cùng, mà cái tình thương đó nó không thể nào làm cho mình có những cái dòng nói đó mà mình mắng giết cái người mình thân thương được. Hồi xưa người ta nói thương là cho ra cho vọt, nó cái đó là hồi xưa chắc cái văn hóa phong kiến. Cái thời đại bây giờ đó, một người chồng thương người vợ thì người chồng không thể nào dùng những cái danh từ, những cái chữ nó nặng nề mà người Mỹ gọi là hurtful, nó đau đớn, làm cho người vợ đau đớn, không thể có được các bạn. Chuyện đó nó không thể xảy ra được. Mình do đó đó, cái sự biểu hiện cái tình thương đó đó, hay là cái sự cho ra tình thương đó đó, là một hành động của cái xạ. Nhưng mà cái chó đó nó đặc biệt cái chỗ là sao bạc biển vậy? Là khi mình cho ra như vậy đó, thì mình phải qua từ người ta còn nhận hay không phải không chị?
Dạ vâng.
Tại vì nếu mình cứ cho nhưng mà người ta không nhận thì sao? Dạ. Và đối với thầy đó, thì có nhiều người đó, nhiều khi là họ text thầy đó, họ viết những cái lời nhục mà nặng nề lắm các bạn. Nhưng mà thầy quay xong thầy không delete, thầy để đó thôi, không can gì. Tại vì Đức Phật nói đó, khi mình cho người ta món đồ mà người ta không nhận đó, thì mình phải đem về. Thầy nghĩ như thế này, nếu mà người ta cho những cái lời mà nhục mà đó tới với mình đó, mình không nhận mình đem thì họ đem về thì tội cho họ. Thôi mình đừng có delete cái đệ đó, mình không can gì đó, mình chấp tay đó, mình đem những cái sự nhục mà nặng nề đó mình chuyển nó vô trong cái chỗ mà hư vô tận. Mình đừng có để cho người ta nhận trở lại tội nghiệp, người ta cũng đau khổ lắm các bạn. Nếu mà người ta cho cái tình thương đó thì mình là người nhận đó, thì mình phải lắng lòng, mình phải cảm, mình cảm cho được tình thương mà người ta cho mình chứ. Do đó đó, tại sao cái cho cái xả đó thì đòi hỏi cái sự cảm thông. Cái người nhận họ cảm thông được, họ cảm được thì họ mới thông về cái tâm của mình, thông đạt cái tâm mình. Nhưng mà khi như vậy rồi đó, thì tại đó là mình xả bao nhiêu đó thì mình lại phải cần cảm thông bấy nhiêu. Thầy nhớ câu chuyện này nó xảy ra mà thầy cứ muốn nói cho anh em mà đi làm từ thiện rằng đó, là nhiều khi là mình đi phát quà cho người ta đó, bảo từ thiện cuộc trời nắng lúc đó mình đứng mình phát quà phát cái người này người kia tới. Rồi nhiều khi những người mà tới xin quà nhận quà đó, nhiều khi họ không có đàng hoàng đó, họ dành cái này dành cái kia đó, thì mình tức, mình là mắng người ta đừng mặc được yên này, mà đừng có dịch cái này, tới lúc sẽ tới lúc mặc nhân mà. Khi mình mặn nhiệt như vậy thì là mình hết tình thương.
Đúng.
Mình không thương được nữa. Tự nhiên mình từng cái ngày hôm đó mình bị phá hủy đi. Là bởi vì vì cái người mà mình giúp đó là tại vì họ sợ
nhiều khi
con đồ ấy không. Yeah. Thầy gần đây thì là thầy có người bạn mới gửi cái video là đi làm từ thiện. Trong video thì anh này anh về đi giúp người đó, anh về cho đồ người này người kia. Rồi thì thầy nhìn cái video đó thầy mới nói chuyện với anh bạn ấy, nói với anh đi cho mà tôi thấy cái mặt anh ấy, nó nặng quá vậy, nó trâu bầu quá vậy, mà anh nói làm từ thiện. Rồi trời ơi, thầy có biết gì đâu mà thầy nói như vậy, là tôi cái mặt tôi là trâu bầu quá vậy là bởi vì hồi nãy đó tôi đi xe đó, tôi lái xe ra tôi đem đó 100 phần, tới đó còn 75 phần thôi, không biết ai lấy 25 phần, tôi tức quá. Tôi giận, tôi chửi người tài xế, tôi chửi người này lung tung cả, thế bây giờ làm sao mà tôi vui được. À, thầy mới nói, cái câu chuyện của anh thì đúng là thực tế, nhưng mà anh phải nhớ rằng là cái đó là câu chuyện mà giận dữ của anh bên kia kìa, của bên người tài xế bên này, nhưng mà câu chuyện anh với 75 người kia đó, thì anh cho đồ thì anh cũng phải cho cái tình thương, cho cái niềm vui, Thế còn bây giờ người ta nhận cái đồ đạc và nhận luôn cái sự châu bâu mặt dần của anh. Chị nghĩ sao?
Dạ vâng. Hai cái câu chuyện hồi nãy của thầy kể đó, thì con có một cái câu chuyện mà con cũng bị trong cái kẹt. Là vì một cái mà mình vô tình thôi, mình mời một cái bữa tiệc. Rồi mình mời hết tất cả những cái người bạn của mình. Thì trong cái lúc mà mình gửi đi ra bằng email đó, mình tưởng là người ta nhận được hết, nhưng mà mình lại thiếu sót một người. Rồi xong rồi tụi con cũng đi ăn trưa với nhau, thì tất cả rồi con nói chuyện với người kia, con cũng không, con nghĩ là cái người mà con nghĩ là con gửi ra hết mọi người rồi, thành
ai
ra dạ vâng, thành ra con không có nói gì hết. Về sau cái con nhận được một cái email lại của cô, ôi trời, cô mắng con hết cỡ luôn. Cô mắng, cô nói là tôi lúc nào tôi cũng nhớ tới tới anh chị, tôi cũng mời đi bao nhiêu tiệc rồi. Mà bữa nay tại sao cái đó lại không có mời tôi? Cái vấn đề cô không mời, cô không có nói ngay lúc đó, lúc mà tụi con xong cái tiệc rồi đó, thì cô mới gửi cái lá thư nói rất là nặng. Vâng, nói nặng lắm.
Nhưng mà rồi chị thì, làm sao?
Rồi thì con cũng là ban đầu thì con nhận cái thư đó thì con cũng shock. Con nói chứ wow, cái này là cái lời lẽ không phải là một cái người bạn nói. Tại vì những cái danh từ nó nặng lắm, cả mắng cả hai đứa tụi con luôn, con Minh Phúc. Thì con nói chết rồi, vì cái này là vô tình. Thì con cũng có nói lại với một vài người bạn khác, con nói chết, con vô tình, con nghĩ là con đã gửi rồi, nhưng mà thiếu sót cái tên đó. Mà con cũng nghĩ là cái tiệc này thì con mời lại nó trong gia đình.
Nhưng mà chị còn nói về người kia lại sao?
Thưa con, có chứ thầy, con gửi liền, nhưng mà người ta không nhận.
Chắc
người ta không, ta giận, người ta không nhận. Vâng, rồi xong rồi về sau đó thì là thời gian, nghĩa là mình cứ nhẫn nại thôi. Thì mình gặp người ta, mình cũng vẫn vui vẻ, mình vẫn ấy. Thì tới một cái lúc đó thì chắc cái lòng người ta lắng rồi, thì người ta ấy. Nhưng mà khi mà con kể mấy người bạn kia cũng vậy, con cũng không có nói một cái gì hết. Mà ta bảo thôi giờ chuyển cho tôi nghe thử cái lời lỗi lẽ cô nói. Nó không, mấy cái đó mình cũng không có nên nói. Mình chỉ có hơi buồn là tại sao mà mình lại thiếu sót như vậy. Nhưng mà con thấy là cái mà mình cứ để cho thời gian nó lắng xuống, rồi mình gặp người ta mình cũng vẫn vui vẻ, mình vẫn xin lỗi. Dạ, không, mình hiểu tâm trạng là mình cũng đã gửi một vài lần cái lá thư mình xin lỗi.
Nhưng mà quan trọng là chị có xin sự tha thứ.
Có chứ. Đấy. Vâng, con xin lỗi là vấn đề là vô tình thôi, con tưởng là con đã làm rồi. Nhưng mà thưa thầy, cũng phải 2-3 năm sau người ta mới bắt đầu người ta hiểu và người ta lắng xuống.
2-3 năm thì cũng máu trong đời một đời người 100 năm thì 2-3 năm cũng là một cái thời gian ngắn.
Dạ vâng. Vâng, con cũng may là làm sao rồi là cũng như là hai bên mình nói chuyện với nhau được.
Đúng. Vâng. Cái vấn đề mà mình thấy cái đối bên cái chữ xả đó nó hay vô cùng. Tại vì nhiều khi đó là nếu mình nghĩ là mình chỉ cho thôi là mình không biết là mình nhận, và khi mình nhận rồi đó nhiều khi đó mình phải biết là làm sao mà xin. Cho nên cái xin là cái xin lỗi. Cái xin là xin được tha thứ. Thì cái nhiều khi các bạn thấy ô bây giờ mình xin cái gì, tôi mà xin cái gì. Nhưng mà thật sự đó, cái chuyện mình hạ mình xuống cái, mình xin cái sự tha thứ, mình xin được tha thứ. Nhiều khi không phải là mình có lỗi, nhiều khi là một sự hiểu lầm, nhiều khi là một cái gục thắt, nhiều khi là một cái chuyện gì đó mà làm cho cái quan hệ của mình nó không đẹp đó. Thì cái sự xin lỗi đó đó chính là một hành động của cái xả. Tại vì mình xả cái gì? Xả cái kẹt của cái tôi. Cái tôi nó kẹt lại, tôi nó cũng xin lỗi. Cái tôi lúc nào cũng đúng cả. Mà mình bây giờ mình nhún mình xuống, mình xin lỗi. Thì thưa các bạn, cái đó là một trong những cái hành động mà Đức Phật gọi là dũng cảm vô cùng. Nhưng mà nó thêm một cái chuyện dũng cảm nữa, đó là một cái hành động mà cho biết là mình thật sự mình ăn năn, mình muốn tốt. Nhưng mà vấn đề là người ta đã ok để mình nhận cái lời xin lỗi của mình hay không. Thế còn nhiều khi đó là như chị nói 1-2 năm là thầy thấy cái đó là chuyện bình thường. Nhiều khi là 5-10 năm chứ không phải là 1-2 năm. Và có người đó cũng có cái chuyện hài thầy đó, là 10 năm sau rồi họ mới tới họ gõ cửa rồi họ xin lỗi thầy. Rồi thầy cũng ôm cái anh đó và cảm ơn, thầy cũng chảy nước mắt. Thì thầy mới hiểu ra rằng là sự thật đó là nhiều khi đó là cái xin lỗi đó, hay là cái chuyện mà xin được tha thứ đó là quan trọng vô cùng. Và thưa cái bác đó, tại ra cái bác không ngờ rằng cái dạng của cái chữ xả nó lại nhiều hình tướng như vậy. Không những là mình cho ra, mình buông đi, mình tha thứ, mà bây giờ mình còn nói tới cái chuyện là cái cảm thông. Và trong cái dạng cảm thông đó là đưa tới cái chuyện là mình xin được tha thứ. Còn một người nói với thầy à, xin thầy giúp cái chuyện mà làm sao dạy, nói thầy con vì chồng con giờ ly dị rồi hai người, nhưng mà làm sao mà con không cột gút với cái người đó trong kiếp sau, con phải làm như thế nào? Thầy nói vậy chị có xin tha thứ không? Không, con chưa có xin, mà con không có lỗi cả, con không xin được, con bây giờ mà con mà xin một cái là cái người kia là họ làm tang nữa, họ họ nói đó, thấy chứ đó. Thành ra là con lại không biết làm sao mà mở lời mà nói. Thành ra như chị nói, nhiều khi phải mất 1-2 năm, 3-4 năm rồi mình mới trở lại, rồi mình mới có thể xin lỗi hoặc là xin được tha thứ. Và thầy còn có một câu khác nữa, gọi là xin làm lành. Cái chữ đó rất là hay bạn. Xin làm lành đó, can we be friends, can we make peace with each other. Cái đó nó khác với cái chuyện xin lỗi, và nó khác là cái chỗ là cái nuance đó, nên nó vi tế hơn chút. Tại vì nhiều khi đó các bạn thấy mình không có một cái nhẹ nhàng được, mình không cảm thấy là mình có lỗi lầm gì cả, thì mình nói không, tôi muốn xin làm lành lại, tôi muốn làm bạn lại cũng được các bác. Nhưng mà tại ra tất cả đều là một phần của cái chữ cảm thông. Mà khi mà có cảm thông, tức là mình đang nói tới cái chữ xả đó các bạn. Tôi điều đó, cái xả đó thì có người xả và có người nhận cái sự xả đó. Và cái cảm thông cho biết rằng cái người cho và người nhận là một, chứ không phải là hai. Nó còn một cái phương diện rất là quan trọng trong cái chữ xả đó là cái phương diện của cái cộng đồng các bạn. Đối với cái đối với mình, về chính mình đó, thì mình phải trở nên càng ngày càng dễ thương. Thầy đã nói cái bài này rồi. Và đối với người mà trong nhà mình ấy, nhiều khi mình phải bao dung hơn chút. Nhưng mà đối với những người trong cộng đồng ấy, thì nhiều khi mình sẽ có sự bất đồng ý kiến, và mình nên chấp nhận ý kiến người ta, và mình nên gọi là mình không cần phải xoay mỏi cái đời tư người ta để cho mình công kích, công phá, đả phá. Mà mình chỉ nói là ý kiến của anh và ý kiến của tôi nó khác nhau, ý kiến của chị, ý kiến của tôi nó khác nhau, tụi tôi không cùng quan điểm thôi, nhưng mà cái tình thương và tình bạn vẫn còn đó. Thì cái chữ xả đó nó rất là hay, tại vì chữ xả nó cho phép mình đó, vẫn tiếp tục làm bạn, vẫn tiếp tục lan tỏa tình thương. Và cái chữ xả té ra nó giúp cho mình đó, không trở thành kẻ thù của bất kỳ một người nào. Khi các bạn thấy trong cái vũ trụ bây giờ đó, mình có rất nhiều ý tưởng khác nhau, không phải là một chuyện khác nhau. Thầy nhớ đó, mấy anh em trong hội mình hỏi thầy nghĩ cái gì về cái phim Soul, tôi cũng không biết cái phim nào nói cái gì nữa, thật sự không hiểu phim nào nói cái gì nữa. Sau khi mà qua cái phần cuối cùng của phim rồi, thầy nói đây là nói về cái giá trị của cuộc sống, bất kỳ một cái chuyện nhỏ gì đó nó cũng đẹp cả, chứ không phải là mình đi tìm cái đẹp nào đó, mình có một cái gì thì mình mới gọi là tốt. Không, cái đẹp nằm ở tất cả mọi nơi mọi chuyện. Thì bữa đó thầy mới đứng trên núi, thầy mới nói với cả anh em mà đi hiking với thầy, thầy nói bây giờ đó, mình chụp cái hình này đi. Nhưng mà cả anh em phải biết đó, là cái hình này mình chụp đó, mình sẽ không có cái hình thứ hai nào như vậy cả. Nó tới còn lần thôi à. Anh em nào muốn cười cười đi, anh em nào mà văng quăng ngày nọ thì quăng đi, muốn làm gì thì làm đi. Chứ mình đừng có nghĩ là ô bây giờ chụp hình này kiểu bị xì. Mình hãy tự do tự tại đi, vì nó tới còn lần thôi. Ý kiến của thầy thì như vậy. Nên còn người nói với thầy, thôi đi master, mình sẽ tới 1000 lần như vậy nữa, không cần lo. Đẹp, cái gì đó không đẹp, đấy là nhiều chuyện, 100.000 chuyện xấu. Thì thầy tưởng là như vậy, thì thầy nói ok nhá, thì chị nói như vậy thì tôi đồng ý đâu có cái gì đó. Thì thầy tưởng cái chuyện là xong rồi, không ngờ. Anh kia anh nói, trời, chị nói như vậy là bởi vì chị xấu, thế nên chị mình nghĩ như vậy. Thì bây giờ đó mình gọi là công kích về cái chuyện cá nhân của người ta, chứ không phải là chuyện trao đổi ý kiến. Khi mình công kích người ta đó thì mình sẽ trở thành đó là kẻ thù, và mình thay đổi cái quan hệ của mình là từ bàn với nhau ra kẻ thù. Rất may là cái chị kia chị không để ý, cười thôi. Và cái chuyện đó nó đưa tới cái chuyện mà hồi nãy chị Loan nói tới đó. Thì nhiều khi đó, một cái hành động của mình đó, mà nó sai đó, hay là nó có cái chuyện nó không có ý nghĩa rằng là cái cá nhân mình xấu, một cái ý kiến nó khác với mình đó, thì không chắc là mình là xấu. Một cái hành động nó không đúng với cái định luận của mình đó, không chắc là cái hành động đó là xấu hay tốt. Chưa, mình chưa biết. Nhưng mình đừng công kích người ta, mà mình nên nói về cái hành động đó, nói về cái ý kiến đó, trao đổi ý kiến. Ví dụ như trong trường hợp mà, ví dụ như trong cái chuyện mà chị mời mấy người mà chị không mời thầy đó,
vâng.
thì thầy có thể nhắc như vậy là, ô chị ơi, chị quên gửi email cho thầy.
Dạ, thưa cũng có người nhắc như vậy khi mà con quên.
Được không, đúng rồi. Nên. Nhưng mà thầy sẽ không đi tới cái chỗ là, ô chị gạt thầy hay sao, hay là chị giận thầy hay sao, hay là chị chơi thầy hay sao không. Mình không nghĩ tới cái chuyện đó, vì như vậy là mình bắt đầu công kích cái người viết. Chứ không phải là mình nói về cái sự kiện, là cái sự kiện là không được email, không được mời lời mời. Thì thưa các bác, trong cuộc sống đời bây giờ đó, càng lúc càng phức tạp, nhất là bác có con cháu của mình mà càng ngày là sống trong một cái văn hóa khác đó, thì thường thường chúng ta tránh công kích lẫn nhau, mà mình chỉ nên nói tới là, oh, I have a different opinion, tôi có một cái ý kiến khác, tôi có một cách suy nghĩ khác. Chúng ta sẽ thấy rằng đó, mình đúng là ở trong một cái nước dân chủ, trong một cái nền mình gọi là văn minh, và trong một cái mình gọi là cái dân trí nó cao, chứ không phải đúng cái chuyện gì mình cũng sẽ trở thành kẻ thù của người khác. Cho nên mình khác ý kiến nhưng mình không trở thành kẻ thù của người đó. Mà đó là một cái sự suy nghĩ rất quan trọng của nhà Phật, vì nhà Phật tin rằng đó là dấu hiệu của cái lòng tu xả. Tu cái chữ xả là như thế. Tu chữ xả là tu sự hiện bày, làm sao mình có thể cảm thông người ta và hiểu được cái ý của người khác mà không cần đánh đổ người nào và không cần phải làm cho người ta đau khổ. Đồng thời tu cái xã là mình có cái khả năng mình làm lành, mình xin lỗi, và mình biết rằng là mình không phải là cái người hoàn thiện, mình không phải cái gì mình cũng tốt cả, mà mình phải biết rằng là mình rất là khiêm nhường, mình cần thay đổi chính mình và không ngừng thay đổi. Thầy nghĩ cái dấu xã, cái chữ xã đó có thể kết luận trong cái bài nói chuyện hôm nay là sự không ngừng thay đổi chính mình, xả đi cái lớp vỏ cũ. Tức là mình gọi là con rắn thì nó thay đổi cái da của nó, mà con người thì thay đổi cái bề ngoài của mình và thay đổi cái bề trong của mình, thay đổi cái tâm lý của mình, thay đổi tất cả để cho mình càng ngày càng tiến hóa. Thì cái sự tiến hóa đó gọi là tu hành. Như thế định nghĩa tu hành là gì? Tu hành tức là tu cái chữ xả, tu cái chữ không ngừng tiến hóa. Và đó chính là cái động năng rất là quan trọng trong cuộc sống của bây giờ, trong cái thời đại bây giờ đó các bác, là chúng ta mỗi người mình không ngừng thay đổi cho mình trở thành tốt hơn cho người hôm qua.
Dạ, con thấy cái lời kết của thầy là cái bài học rất là hữu hiệu cho chúng con. Là vì dạ, nếu mà mình không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa với chính mình thì mình mới cảm thông được những cái người khác, even là những cái người mà họ có làm cho mình đau khổ. Thành ra là cái bài học này là cái bài học tốt. Con cảm ơn thầy. Ấy Loan xin cảm ơn thầy và xin mời quý vị thính giả đón theo dõi chương trình Radio Khai Tâm tiếp vào những kỳ tới.